Kính thưa Hội Thánh, hôm nay thì chúng ta vẫn tiếp tục học lời của Chúa trong thư Hebrew. Và hôm nay thì chúng ta tiếp tục học Hebrew đoạn thứ 11 và chúng ta sẽ cùng nhau học từ câu 3 cho đến câu 16. Đề tài đó là gương đức tin và bài học hôm nay sẽ là phần thứ nhất trong cái bài học về gương đức tin. Vì phân đoạn Hebrew đoạn 11 cũng khá dài cho nên chúng ta sẽ học thêm một lần nữa vào tuần tới, phần thứ nhì của gương đức tin. Trước hết thì tôi xin đọc lời của Chúa trong Hebrew đoạn 11 từ câu 3 đến câu 16. Bởi đức tin, chúng ta hiểu rằng các thế giới đã được thiết lập bởi tiếng phán của Thiên Chúa. Những vật được nhìn thấy chẳng phải đã hình thành từ những vật thấy được. Bởi đức tin, A-bên đã dâng lên Đức Chúa Trời một sinh tế tốt hơn của Ca-in. Bởi đó, ông đã được làm chứng là công bình qua sự Đức Chúa Trời làm chứng về lễ vật của ông. Cũng nhờ đó, dù đã chết, ông vẫn còn nói. Bởi đức tin, Hê-nóc đã được biến hóa, không thấy sự chết. Ông không được tìm thấy nữa vì Đức Chúa Trời đã biến hóa ông. Vì trước khi sự biến hóa xảy ra, ông đã được chứng rằng ông đã ở vừa lòng Đức Chúa Trời. Không có đức tin thì không thể nào làm vừa lòng Ngài. Vì người đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng Ngài thực hữu. Đối với những ai tìm kiếm Ngài, Ngài là đấng ban thưởng. Bởi đức tin, Noe được thần khải về những việc chưa thấy. Ông kính sợ đóng một chiếc tàu để cứu nhà mình. Bởi đó, ông đã định tội thế gian và trở nên người kế tự của sự công bình bởi đức tin. Bởi đức tin, Abraham, khi được kêu gọi ra đi để đến một nơi mà ông sẽ nhận làm cơ nghiệp, thì ông đã vâng lời ra đi mà không biết mình đi đâu. Bởi đức tin, ông đã kiều ngụ trong vùng đất hứa, như đất ngoại quốc, ở trong các lều trại với Isaac và Jacob, các người đồng kế tự một lời hứa với ông. Vì ông chờ đợi một thành có những nền tảng mà đấng thiết lập và đấng xây dựng của nó là Đức Chúa Trời. Cũng bởi đức tin, Sarah chính mình nhận được sức mạnh cho sự thai dựng con cái và sinh con khi tuổi đã cao, vì bà nghĩ rằng đấng đã hứa là thành tín. Cũng vì đó mà từ một người già yếu sinh ra con cháu nhiều như sao trên trời, như cát bãi biển, không thể đếm được. Hết thảy họ đã chết trong đức tin, chưa nhận những lời hứa, nhưng trông thấy chúng từ xa, được bắt phục và vui nhận chúng, xưng mình là khách lạ và người ở nhờ trên đất. Những người nói như thế tỏ rõ rằng họ đang mong muốn một quê hương. Nếu như họ thật nhớ nó, nơi mà họ đã từ đó ra đi, thì họ vẫn nắm giữ cơ hội quay lại. Nhưng giờ đây, họ khao khát sự tốt hơn là sự ở trên trời, nên Đức Chúa Trời không hổ thẹn khi được gọi là Đức Chúa Trời của họ, vì Ngài đã sắm sẵn cho họ một thành. Kính thưa Hội Thánh, như mỗi một người trong chúng ta đây đều đã biết, Hebrew đoạn 11 là một cái phân đoạn rất là đặc biệt ở trong Thánh Kinh. Đây là cái phân đoạn nói về đặc tính của đức tin, đồng thời cũng ghi lại gương đức tin của các thánh đồ trong thời Cựu Ước cũng như trong thời trước Cựu Ước, để cho con dân Chúa những đời sau đó được học hỏi. Ngoài hai câu mở đầu và hai câu kết thúc của đoạn 11, thì cái phần còn lại là luận về đức tin của các bậc tiền nhân đã được ghi lại trong Thánh Kinh Cựu Ước. Tuần trước thì chúng ta đã học về ý nghĩa của câu thứ nhất và câu thứ nhì. Còn hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau cậy sự soi dẫn của Đức Thánh Linh để học và làm theo những tấm gương sáng về đức tin được ghi lại trong các câu từ câu 3 đến câu 16 mà chúng tôi mới vừa đọc. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa của từng câu. Trước hết là câu 3. Bởi đức tin, chúng ta hiểu rằng các thế giới đã được thiết lập bởi tiếng phán của Thiên Chúa. Những vật được nhìn thấy chẳng phải đã hình thành từ những vật thấy được. Trước khi nêu lên những cái gương sáng về đức tin, thì Đức Thánh Linh đã qua sứ đồ Phaolô mà nhắc nhở con dân Chúa về đức tin chung của tất cả những ai tin nhận Thiên Chúa. Đó là bởi đức tin, và đức tin ở đây tức là cái sự ban cho của Thiên Chúa. Bởi đức tin mà chúng ta hiểu và tin rằng các thế giới đã được thiết lập bởi tiếng phán của Thiên Chúa. Chúng được hình thành từ những thể chất vô hình đối với con mắt xác thịt của loài người. Chúng vận hành và phát triển theo các quy luật mà Thiên Chúa đã định cho chúng. Động từ hiểu được dùng ở trong câu này, ở trong nguyên ngữ Hy Lạp của Thánh Kinh có nghĩa là vận dụng tâm trí để nhận thức một điều gì đó. Vì thế sự hiểu được nói đến ở đây là cái sự hiểu thuộc về trí thức, là cái sự hiểu phát sinh bởi cái sự nhận xét, suy ngẫm, lý luận và đúc kết ở trong tâm trí của chúng ta. Danh từ các thế giới thì bao gồm các thế giới thuộc thể, là các thế giới vật chất mà chúng ta có thể nhận biết, từ thế giới của các hành tinh ở trong không gian, cho đến thế giới của mọi sinh vật trên đất và thế giới của mọi sinh vật ở trong nước. Động từ được thiết lập có nghĩa là được làm ra và được sắp xếp một cách có trật tự, được ban cho quy luật để vận hành và phát triển. Muôn loài thọ tạo, trừ loài người của chúng ta ra, đều được thực hữu bởi tiếng phán của Thiên Chúa, tức là lời nói phát thành âm thanh của Thiên Chúa. Khi lời của Thiên Chúa được phát ra thành tiếng, thì các loài mà chúng ta nhìn thấy trong thế giới vật chất của chúng ta đây bỗng nhiên xuất hiện. Loài người thì đã được Thiên Chúa dựng nên bằng cách gom bụi của đất thành hình thể vật chất là xác thịt. Rồi Thiên Chúa thổi Thánh Linh của Ngài vào trong cái hình thể ấy để làm thành cái hình thể thiêng liêng là tâm thần ở bên trong cái thân thể vật chất đó. Thì cùng một lúc, một linh hồn sống xuất hiện là loài người. Và chúng tôi xin nêu lên cái thí dụ sau đây để giúp cho chúng ta phần nào hiểu được cái sự mầu nhiệm trong cái việc Thiên Chúa dựng nên loài người chúng ta. Mặc dù cái thí dụ này không có được hoàn hảo cho lắm, và chắc chắn là không có một cái thí dụ nào có thể đủ hoàn hảo để giúp cho chúng ta hiểu cái sự mầu nhiệm trong cái việc Thiên Chúa dựng nên chúng ta. Chúng ta có thể ví người kỹ sư chế tạo ra bóng đèn điện với cái việc Thiên Chúa gom bụi của đất tạo thành thân thể vật chất của loài người, gọi là xác thịt. Chúng ta có thể ví người kỹ sư cho một dòng điện từ máy phát điện đi vào bóng đèn điện với cái việc Thiên Chúa thổi Thánh Linh của Ngài vào trong thân thể vật chất của loài người, tạo thành thân thể thiêng liêng của loài người, gọi là tâm thần. Chúng ta có thể ví ánh sáng của bóng đèn điện khi có dòng điện đi vào trong nó với linh hồn của loài người, được phát sinh khi tâm thần kết hợp với xác thịt. Cho dù khi dòng điện bị cắt đi, bóng đèn không còn phát sáng, nhưng ánh sáng đã phát ra trước đó vẫn đi mãi vào không gian bao la, tức là ánh sáng ấy còn lại cho đến đời đời. Tương tự như vậy, linh hồn của chúng ta một khi đã được tạo thành thì sẽ còn lại mãi mãi. Cho dù khi tâm thần rời khỏi xác thịt về lại cùng Đức Chúa Trời, và xác thịt thì bị tan rã về lại cùng bụi đất, linh hồn của chúng ta vẫn tồn tại. Khi chúng ta đọc Sáng Thế Ký đoạn 1, chúng ta thấy các tầng trời và đất cùng muôn vật trong chúng, trừ loài người của chúng ta, đều đã được Thiên Chúa dựng nên bởi bảy tiếng phán của Ngài. Chúng ta cũng biết rằng muôn loài vật chất đều được dựng nên bằng cái sự kết hợp vô số những nguyên tử của các nguyên tố hóa học. Kích thước của một nguyên tử rất là nhỏ mà mắt thường của chúng ta không thể nào nhìn thấy được cái kích thước ấy. Có câu tục ngữ, tổng số nguyên tử trong một hạt cát còn nhiều hơn là tổng số cát nơi những bãi biển ở trong thế gian, là cái câu thường được dùng để nhấn mạnh đến cái kích thước rất nhỏ của một nguyên tử. Kích thước của một nguyên tử thì tương đương với 1/100 triệu của 1 cm. Có nghĩa là khi chúng ta xếp 100 triệu nguyên tử sát và lại với nhau thì chúng ta có được cái chiều dài tương đương 1 cm. Khoảng chừng một lóng tay của chúng ta. Trong thực tế thì ánh sáng mà chúng ta thấy được không có thể nào phản chiếu trên những nguyên tử, khiến cho chúng ta không thể nào trực tiếp nhìn thấy chúng, dù là qua kính hiển vi cực mạnh. Đó là vì kích thước của nguyên tử quá nhỏ so với chiều dài của sóng ánh sáng, cho nên ánh sáng không thể nào phản chiếu ở trên nguyên tử. Chúng ta chỉ có thể quan sát hình ảnh nguyên tử qua cái hình ảnh được chụp lại bởi một cái loại máy quét hình đặc biệt, chứ không thể nào chúng ta trực tiếp quan sát nguyên tử. Và trong bài giảng viết mà chúng tôi sẽ đưa lên trang tìmhiểuthanhkinh.com thì chúng tôi sẽ đưa ra những cái đường link để quý bạn chị em có thể vào xem cái hình minh họa về cái kích thước của một nguyên tử. Và như vậy chúng ta thấy lời của Chúa được ghi lại trong Thánh Kinh thật là rõ ràng và chính xác. Những vật được nhìn thấy chẳng phải đã hình thành từ những vật thấy được. Và chúng ta có thể diễn ý câu ấy như sau. Toàn thể những gì mà chúng ta nhìn thấy được đã hình thành từ những nguyên tử mà chúng ta không thể thấy được. Câu 4. Bởi đức tin, A-ben đã dâng lên Đức Chúa Trời một sinh tế tốt hơn của Ca-in. Bởi đó, ông đã được làm chứng là công bình qua sự Đức Chúa Trời làm chứng về lễ vật của ông. Cũng nhờ đó, dù đã chết, ông vẫn còn nói. Gương đức tin thứ nhất mà chúng ta học và làm theo là gương đức tin của A-ben. Câu chuyện A-ben được ghi lại trong Sáng Thế Ký đoạn 4. Sau khi Adam và Eva phạm tội, bị Thiên Chúa đuổi ra khỏi khu vườn tại Ê-đen, thì ông bà sinh được hai người con trai. Con trưởng tên là Ca-in và con thứ tên là A-ben. Thánh Kinh không ghi lại chi tiết về cuộc sống ở trong cái gia đình đầu tiên của loài người này. Nhưng mà chúng ta có thể hiểu rằng Đức Chúa Trời đã truyền cho loài người về cái sự dâng tế lễ lên Ngài. Ngài muốn loài người dâng sinh tế bằng mạng sống của con đầu lòng, không tỳ, không vết, không tật bệnh trong bầy gia súc. Sự dâng hiến đó được Đức Chúa Trời dùng làm hình bóng cho sự Ngài sẽ hy sinh con một vô tội của Ngài để làm sinh tế chuộc tội cho nhân loại. Qua Hebrew đoạn 11 câu 4 mà chúng ta cùng nhau học ngày hôm nay, chúng ta biết rằng A-ben đã bởi đức tin mà dâng con đầu lòng trong bầy chiên của mình làm sinh tế, theo sự phán truyền của Đức Chúa Trời. Vậy, bởi đức tin là bởi sự tin cậy và vâng theo lời phán truyền của Đức Chúa Trời, tức là sống theo lời Chúa. Chính vì vậy mà củ lễ của A-ben tốt hơn củ lễ của Ca-in, vì củ lễ của Ca-in được dâng theo ý riêng. Ca-in đã không vâng theo lời phán truyền của Đức Chúa Trời, mà tự mình chọn lấy những nông sản để làm của lễ dâng lên Đức Chúa Trời. Có lẽ Ca-in đã chọn những nông sản tốt nhất và nghĩ rằng Đức Chúa Trời sẽ vui nhận thành quả công lao khó nhọc của ông và tấm lòng muốn dâng lên Chúa những điều tốt nhất của ông. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời chỉ tiếp nhận những sự dâng hiến được làm ra bởi lòng vâng phục. Lời của Chúa trong Sa-mu-ên nhất đoạn 15 câu 22 cho chúng ta biết rằng sự vâng lời tốt hơn của tế lễ, sự nghe theo tốt hơn mở chương đực. Ngay từ ban đầu, tổ phụ loài người đã phạm tội không vâng phục Thiên Chúa, đem tội lỗi, cùng với hậu quả của tội lỗi là đau khổ và sự chết vào trong thế gian. Đức Chúa Trời truyền cho loài người dâng sinh tế bằng mạng sống của một gia súc để dạy cho loài người biết loài người cần được chuộc tội bằng một mạng sống vô tội. Thế nhưng, Ca-in lại thể hiện thái độ không vâng lời Đức Chúa Trời trong sự dâng tế lễ. Sau đó, Ca-in không biết ăn năn mà còn nổi lòng ganh ghét A-ben, dẫn đến sự ông giết chết A-ben. Chúng ta thấy, trong khi đức tin dẫn đến đức tin, thì tội lỗi dẫn đến tội lỗi. Ngày nay có biết bao nhiêu là con dân Chúa, hầu việc Chúa theo ý riêng thay vì theo ý Chúa. Và có biết bao nhiêu con dân Chúa đang thờ phượng Chúa theo truyền thống, theo lời giảng dạy sai nghịch Thánh Kinh của các giáo hội, thay vì thờ phượng Chúa theo sự dạy dỗ của Thánh Kinh. Những sự hầu việc Chúa và thờ phượng Chúa sai nghịch lời Chúa đó, nhìn thấy thì có vẻ thiêng liêng và tốt đẹp, nhưng không một điều nào được Đức Chúa Trời nhìn đến. Dù Thánh Kinh không thuật lại chi tiết, nhưng cái sự kiện Đức Chúa Trời làm chứng về lễ vật của A-ben có thể là Ngài phán truyền một cách trực tiếp với A-ben trước mặt Ca-in. Cũng có thể là Ngài khiến lửa từ trời giáng xuống thiêu hóa sinh tế, như Ngài sẽ làm sau này để thể hiện sự Ngài vui nhận của lễ, mà Thánh Kinh đã chép lại trong Sáng Thế Ký đoạn 15 câu 17, Lê Vi Ký đoạn 9 câu 24, Các Vua Nhất đoạn 18 câu 38. Qua sự Đức Chúa Trời tiếp nhận của lễ của Aben, Aben được xưng là công bình, vì ông đã thể hiện đức tin của ông nơi Đức Chúa Trời, ông được Ngài tha tội. Cũng nhờ đó là nhờ vào cái sự được Đức Chúa Trời xưng là công bình. Dù đã chết, ông vẫn còn nói. Quý ông bà anh chị em có thể so sánh với Sáng Thế Ký đoạn 4 câu 10 và Hebrew đoạn 12 câu 24 để thấy rằng câu này hàm ý. Sau khi chết, linh hồn Aben đã kêu nài lên Đức Chúa Trời. Và điều này thì tương tự như là sau này, ở trong kỳ tận thế, thì linh hồn các thánh đồ bị Antichrist giết cũng sẽ kêu nài với Đức Chúa Trời như đã chép ở trong Khải Huyền đoạn 6 từ câu 9 đến câu 10. Đức Chúa Trời luôn lắng nghe mọi lời cầu xin của những người công bình là những người có đức tin nơi Ngài, kể cả sau khi họ bị kẻ thù giết hại thân thể xác thịt của họ. Câu 5. Bởi đức tin, Hê-nóc đã được biến hóa, không thấy sự chết. Ông không được tìm thấy nữa vì Đức Chúa Trời đã biến hóa ông. Vì trước khi sự biến hóa xảy ra, ông đã được chứng rằng ông đã ở vừa lòng Đức Chúa Trời. Câu chuyện Hê-nóc được biến hóa, không thấy sự chết đã được ghi lại trong Sáng Thế Ký đoạn 5. Động từ được biến hóa ở trong nguyên ngữ Hy Lạp của Thánh Kinh có nghĩa là được chuyển đổi. Và cái sự chuyển đổi được nói đến ở đây hàm ý cái sự biến hóa về phẩm chất của thân thể xác thịt lẫn cái sự chuyển đổi về chỗ ở của Hê-nóc. Về thân thể xác thịt, Hê-nóc được biến hóa để có thể vào trong thiên đàng. Có nghĩa là cái thân thể xác thịt của Hê-nóc được Đức Chúa Trời biến hóa thành một cái thân thể cũng là xác thịt nhưng lại là siêu nhiên, bởi vì cái thân thể xác thịt được biến hóa đó có thể sống trong thế giới vật chất mà cũng có thể sống trong thế giới thuộc linh, tức là thiên đàng. Và có thể trong nháy mắt từ mặt đất Hê-nóc có thể vào trong thiên đàng. Đó cũng là cái điều mà Đức Chúa Trời sẽ làm ra cho mỗi một chúng ta trong cái ngày Đấng Christ trở lại để đem chúng ta ra khỏi thế gian. Về chỗ ở thì Hê-nóc được chuyển đổi từ mặt đất vào trong thiên đàng. Đó cũng là cái điều sẽ xảy ra cho chúng ta trong cái ngày Đấng Christ đến để đem chúng ta ra khỏi thế gian. Sự biến hóa của Hê-nóc chính là cái biểu tượng cho cái sự biến hóa của con dân Chúa trong hội thánh, trong cái ngày Đấng Christ đến giữa chốn không trung để đón hội thánh vào trong thiên đàng với Ngài. Trước khi Hê-nóc được biến hóa, ông đã sống đẹp lòng Đức Chúa Trời suốt 300 năm, mà Sáng Thế Ký đoạn 5 câu 22 đến câu 24 gọi là cùng đi với Đức Chúa Trời. Nghĩa là ông hoàn toàn tin cậy Đức Chúa Trời và sống theo mọi lời phán dạy của Ngài. Đức Chúa Trời quá yêu Hê-nóc nên Ngài đã đem ông ra khỏi thế gian vào trong thiên đàng với Ngài. Và ông đã không phải trải qua sự chết. Sáng Thế Ký đoạn 5 câu 22 đến câu 24 cũng chính là lời chứng của Đức Thánh Linh về đức tin và nếp sống của Hê-nóc. Ngày nay con dân Chúa ở trong hội thánh được gọi là thân thể của Đấng Christ. Có Đức Thánh Linh ngự trong mỗi một người. Thế nhưng, chúng ta có sống đẹp lòng Đức Chúa Trời để trong ngày Đức Chúa Giêsu Christ đến thì chúng ta sẽ được biến hóa, được đưa vào trong thiên đàng như là Hê-nóc hay không? Nếu sống mỗi ngày của chúng ta từ mỗi ý nghĩ, mỗi lời nói đến mỗi việc làm sẽ được Đức Chúa Trời chứng nhận rằng chúng ta sống đẹp lòng Đức Chúa Trời hay không? Mỗi người trong chúng ta hãy tự hỏi chính mình những câu hỏi này và hãy đến với Chúa, xin Chúa thương xót, tha thứ cho sự yếu đuối vấp phạm của mình và kể từ nay, xin Chúa giúp cho chúng ta bởi sức toàn năng của Ngài mà chúng ta có thể sống đẹp lòng Ngài để mỗi một giây phút trong đời sống của chúng ta được đồng đi với Ngài. Câu 6. Không có đức tin thì không thể nào làm vừa lòng Ngài, vì người đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng Ngài thực hữu. Đối với những ai tìm kiếm Ngài, Ngài là đấng ban thưởng. Để có thể sống đẹp lòng Đức Chúa Trời như Hê-nóc, thì chúng ta phải có đức tin nơi Đức Chúa Trời. Chúng ta phải tin rằng Đức Chúa Trời là có thật và chúng ta phải khao khát tìm kiếm Ngài. Câu nói cùng đi với Đức Chúa Trời trong 300 năm đã nói lên cái sự tin cậy và sống theo lời Chúa mỗi ngày trong đời sống của Hê-nốc. Chúng ta cần tin cậy và sống theo lời Chúa mỗi ngày cho đến khi Chúa đem chúng ta ra khỏi thế gian này. Hãy nghĩ đến cái sự kiện suốt 300 năm Hê-nốc đồng đi với Chúa như vậy. Còn ngày hôm nay chúng ta đây chỉ cần đồng đi với Chúa thêm vài năm nữa thôi thì Chúa sẽ đến để đem chúng ta ra khỏi thế gian này. Hãy nhìn vào tương lai phước hạnh đó mà dọn mình sống một cách thánh khiết theo lời của Chúa để được đẹp lòng Đức Chúa Trời. Cuộc sống của con dân Chúa ở trong thế gian này không phải để cơm áo mệt chạy theo đời hối hả như là lời của một bài thơ, mà là để tìm kiếm vương quốc của Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài như đã chép trong Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 33. Khi chúng ta thật lòng tìm kiếm Đức Chúa Trời, thì Ngài sẽ ban mọi nhu cầu thuộc thể lẫn thuộc linh cho chúng ta, vì Ngài là đấng chăm sóc chúng ta, như lời của Chúa đã khẳng định trong Phi-rơ nhất đoạn 5 câu 7, là một cái lời khuyên của chính Đức Thánh Linh dành cho mỗi một chúng ta. Hãy trao mọi điều lo lắng của các anh chị em cho Ngài, vì Ngài chăm sóc các anh chị em. Chúng ta muốn Chúa chăm sóc chúng ta, hay là chúng ta tự mình chăm sóc lấy mình? Chúng ta muốn Chúa là đấng ban cho chúng ta đủ mọi nhu cầu từ thuộc thể đến thuộc linh, hay là chúng ta muốn mình là cái người phải tự tìm kiếm lấy những cái nhu cầu đó? Dĩ nhiên chúng ta phải làm việc, bởi vì không làm việc thì không xứng đáng để được ăn. Nhưng mà không phải chúng ta làm để nương cậy vào trong tài năng hay là sức riêng của mình để mà có được những cái sự nhu cầu trong cuộc sống, mà chúng ta làm với tấm lòng biết ơn Chúa, với tấm lòng nương cậy nơi Chúa, với cái tấm lòng tôn vinh Chúa trong mọi sự làm của chúng ta, để rồi chúng ta nhận được cái sự ban cho một cách rất là lạ lùng từ nơi chính Chúa. Không phải chúng ta đi làm để nhận lãnh lấy một số tiền lương cố định nào đó, mà ngoài cái số tiền lương hay là số lợi nhuận mà chúng ta thu thập được qua cái việc làm của chúng ta, qua cái sự mua bán của chúng ta, qua cái sự phục vụ của chúng ta, mà chúng ta còn nhận được sự vui lòng của Chúa và sự ban phước của Chúa trên đời sống của mỗi một chúng ta. Đức Chúa Trời cũng là đấng ban thưởng đối với những ai tìm kiếm Ngài, và khi chúng ta hết lòng tìm kiếm Ngài thì chúng ta sẽ gặp được Ngài như lời của Ngài đã hứa ở trong Jeremy đoạn 29 câu 13. Các ngươi sẽ tìm và gặp được ta khi các ngươi hết lòng tìm kiếm ta. Chúng ta tìm kiếm Đức Chúa Trời bằng cái sự hoàn toàn vâng phục Ngài để chúng ta có thể ra mắt Ngài và tương giao mật thiết với Ngài trong sâu kín linh hồn của chúng ta, tức là nơi rất thánh của toàn thể con người chúng ta. Nếu chúng ta tin Đức Chúa Trời thực hữu mà chúng ta lại không tin vào mọi lời hứa của Ngài dành cho chúng ta đã được ghi chép một cách rõ ràng trong Thánh Kinh, thì đức tin của chúng ta trở nên vô ích. Chỉ khi chúng ta tin vào mọi lời hứa của Ngài thì chúng ta mới có lòng khao khát tìm kiếm Ngài, thay vì trút đổ thời gian, công sức tìm kiếm những sự thuộc về thế gian. Thực tế, có biết bao nhiêu người tự xưng nhận mình là con dân Thiên Chúa, nhưng lại không tin vào mọi lời phán của Đức Chúa Trời, của Đức Chúa Giêsu Christ và của Đức Thánh Linh, như đã được ghi chép trong Thánh Kinh. Biết bao nhiêu người thay vì trông cậy nơi tình yêu và sự thành tín của Đức Chúa Trời, thì lại tự mình phạm điều răn của Đức Chúa Trời để lo cho nhu cầu vật chất trong cuộc sống. Họ tự lý luận rằng, tôi nghèo khổ nên tôi phải đi làm trong ngày Sa-bát để kiếm tiền nuôi sống gia đình và trả nợ. Những người nói như vậy đã chọn làm nô lệ cho thần tài, chỉ biết đặt lòng trông cậy nơi tiền bạc. Họ ngang nhiên xem lời phán này của Đức Chúa Giêsu Christ như là lời dối trá. Vậy các ngươi chớ lo lắng, nói chúng ta sẽ ăn gì, hoặc chúng ta sẽ uống gì, hoặc chúng ta sẽ mặc gì, vì các dân ngoại tìm kiếm tất cả những sự đó. Vì cha của các ngươi đứng ở trên trời đã biết rằng các ngươi cần hết thảy những sự đó. Nhưng trước hết các ngươi hãy tìm kiếm vương quốc của Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì mọi điều ấy sẽ được thêm cho các ngươi. Ma-thi-ơ đoạn 6, câu 31 đến câu 33. Những người ấy thà là không tin nhận Chúa thì tốt hơn cho họ, vì như vậy thì họ sẽ không bị phán xét nặng nề trong cái ngày phán xét, như đã chép trong Phi-rơ nhì đoạn 2 từ câu 20 đến câu 21. Chắc chắn những người đã biết rõ về điều răn thứ tư mà vẫn không vâng giữ ngày Sa-bát sẽ rơi vào một trong hai hoàn cảnh như sau. Thứ nhất là cứ nghèo khổ, thiếu thốn, lao động cực nhọc suốt cuộc đời vẫn không đủ sống và rồi lùi đi trong đức tin. Thứ nhì, hoặc là sẽ được ma quỷ ban cho sự giàu có trong thế gian rồi cuối cùng cũng lùi đi trong đức tin để chạy theo sự giàu có vật chất. Kết cục của cả hai cái hoàn cảnh đó đều là bị hư mất đời đời. Con dân chân thật của Chúa, sống theo lời Chúa, có thể không giàu có nếu Đức Chúa Trời thấy sự giàu có là không cần thiết cho họ. Nhưng họ sẽ luôn có ăn, có mặc, luôn được thỏa lòng trong mọi cảnh ngộ của đời sống. Vì Đức Chúa Trời là đấng chăm sóc họ, lời của Chúa đã khẳng định ở trong Thi Thiên 37 câu 25. Trước tôi trẻ, nay đã già, nhưng tôi chẳng thấy người công bình bị bỏ quên hay là dòng dõi của người van xin thức ăn. Điều quan trọng là con dân chân thật của Chúa được gặp Đức Chúa Trời và được tương giao mật thiết với Đức Chúa Trời mỗi ngày trong đời sống, tức là được cùng đi với Đức Chúa Trời. Cùng đi với Đức Chúa Trời có nghĩa là cùng sống với Đức Chúa Trời trong từng giây phút của đời sống, luôn tương giao mật thiết với Đức Chúa Trời và vâng phục Ngài trong mọi sự. Câu 7. Bởi đức tin, Noe được thần khải về những việc chưa thấy. Ông kính sợ, đóng một chiếc tàu để cứu nhà mình. Bởi đó, ông đã định tội thế gian và trở nên người kế tự của sự công bình bởi đức tin. Động từ được thần khải ở trong nguyên ngữ Hy Lạp của Thánh Kinh có nghĩa là được Thiên Chúa bày tỏ riêng về một sự gì đó. Thiên Chúa có thể bày tỏ bằng tiếng phán nghe được qua lỗ tai xác thịt của chúng ta, hay là bằng tiếng phán ở trong tâm thần của chúng ta, hay là bằng giấc mơ hoặc là khải tượng. Khải tượng là cái sự nhìn thấy hình ảnh của sự việc xảy ra trong khi chúng ta còn đang thức, khác với giấc mơ là cái sự nhìn thấy hình ảnh sự việc xảy ra đang khi chúng ta ngủ. Vì Noe có đức tin nơi Đức Chúa Trời nên ông đã được Ngài báo cho biết trước về cơn lục lớn sẽ xảy ra trên toàn thế gian, hủy diệt mọi sinh vật trên đất. Cũng bởi đức tin nơi Đức Chúa Trời mà Noe đã kính sợ Ngài, vâng theo lời phán dạy của Ngài, đóng một chiếc tàu để giữ gìn mạng sống của mọi người trong gia đình và một số các loài vật. Câu chuyện về Noe được chép lại trong Sáng Thế Ký từ đoạn 6 cho đến đoạn 9. Bởi đó là bởi đức tin của Noe nơi Đức Chúa Trời. Phi-rơ nhì đoạn 2 câu 5 cho chúng ta biết Noe là người rao giảng công chính. Điều đó giúp cho chúng ta hiểu rằng trong suốt thời gian 120 năm trước cơn lục lớn, Noe đã rao giảng về sự hình phạt mà Đức Chúa Trời sẽ giáng xuống trên toàn thế gian. Thế nhưng không có một người nào ngoài gia đình gồm 8 người của ông chịu tin nhận lời rao giảng của ông mà ăn năn. Đức Chúa Trời đã dùng lời rao giảng của Noe để định tội toàn thế gian thời bấy giờ. Ngày nay, con dân Chúa cũng rao giảng về sự tận thế, là sự Đức Chúa Trời đoán phạt toàn thế gian. Tiếc thay, ngày nay cũng như trong những ngày của thời Noe, loài người cứ vui thú trong tội lỗi, không tin nhận lời rao giảng của con dân Chúa. Thậm chí có người còn bảo là con dân Chúa điên khùng khi nghe con dân Chúa nói về chuyện Chúa sẽ đến giữa không trung để đem con dân Chúa ra khỏi thế gian. Khi nghe con dân Chúa nói rằng thân thể xác thịt của những thánh đồ đã chết sẽ được sống lại, thân thể xác thịt của những thánh đồ đang sống sẽ được biến hóa, rồi toàn hội thánh sẽ được cất lên không trung gặp Chúa, được Chúa đưa vào thiên đàng. Ngày nay, tình trạng của thế gian còn tệ hơn là vào thời Noe, vì ngoài những kẻ chẳng tin, còn có vô số những người tin Chúa mà không sống theo lời Chúa. Đó là những kẻ giả hình. Ở trong thời của Noe, dù thế gian băng hoại tội lỗi vô cùng, đến nỗi Chúa phải tận diệt họ, nhưng mà không có những kẻ giả hình, giống như thời đại của chúng ta. Câu 8. Bởi đức tin, Abraham khi được kêu gọi ra đi, để đến một nơi mà ông sẽ nhận làm cơ nghiệp, thì ông đã vâng lời ra đi mà không biết mình đi đâu. Câu chuyện Đức Chúa Trời kêu gọi Abraham được ghi lại trong Sáng Thế Ký đoạn 12. Chúng ta không có chi tiết ở trong Thánh Kinh về đức tin của Abraham nơi Đức Chúa Trời trước khi Ngài kêu gọi ông. Nhưng Thánh Kinh cho chúng ta biết, khi Đức Chúa Trời kêu gọi Abraham, ông đã đáp lời kêu gọi của Ngài mà không hề thắc mắc. Ngay cả ông cũng không hỏi Đức Chúa Trời là Ngài sẽ đưa ông đến nơi nào. Vì Abraham có đức tin nơi Đức Chúa Trời nên ông hoàn toàn vâng phục Ngài. Ngài phán bảo điều gì thì ông làm theo điều ấy, không hề thắc mắc. Ngay cả về sau, khi Đức Chúa Trời phán bảo ông đem đứa con trai rất yêu dấu của ông là Isaac làm của lễ thiêu dâng lên Ngài, ông cũng đã im lặng vâng theo, không một lời than vang hay thắc mắc. Và câu chuyện này được chép lại trong Sáng Thế Ký đoạn 22. Và chắc quý ông bạn chị em vẫn nhớ đến cái sự kiện trong một tiệc cưới bị thiếu rượu ở tại thành Cana. Khi Đức Chúa Giêsu Christ bảo những người phục vụ tiệc cưới đem nước đổ đầy 6 cái lu đá, vốn là những cái lu dùng để chứa nước rửa chân cho khách, thì những người phục vụ ấy đã im lặng vâng theo, không một lời thắc mắc, mặc dù họ đang bận rộn trong cái sự phục vụ bàn tiệc. Rồi khi Chúa bảo họ múc nước trong lu ấy đem cho người coi tiệc, thì họ cũng im lặng vâng theo, không một lời thắc mắc. Khi người coi tiệc nếm thử, thì nước đã biến thành rượu. Câu chuyện này được ghi lại trong văn đoạn 2. Hãy thử đặt mình vào trong cái hoàn cảnh của những người phục vụ tiệc cưới của ngày hôm ấy. Nếu là quý ông bà anh chị em, thì quý ông bà anh chị em có im lặng hoàn toàn vâng theo mệnh lệnh của Chúa hay không? Có dám múc nước ở trong lu nước dùng để rửa chân cho khách đem cho sếp của mình uống thử hay không? Một câu hỏi vẫn thường được nhiều người đặt ra, đó là nước ở trong lu đó đã biến thành rượu vào cái thời điểm nào? Vào cái thời điểm mà nước đã được đổ đầy lu, hay là vào cái thời điểm những người phục vụ tiệc cưới múc nước trong lu ra, hay là vào cái thời điểm liền trước khi người trông coi chính của bàn tiệc đưa lên để nếm thử? Ngày nay chúng ta cần học theo gương của Abraham. Đó là chúng ta hoàn toàn tin cậy nơi Đức Chúa Trời, cứ hết lòng vâng phục Ngài, làm theo mọi điều phán dạy ở trong Thánh Kinh. Mà chúng ta không nêu lên một cái thắc mắc nào, không hỏi Chúa tại sao, cũng không nghi ngờ gì, mà hãy vững lòng biết rằng đó là cái điều tốt nhất mà Đức Chúa Trời cho phép xảy ra đối với chúng ta. Có như vậy, chúng ta mới được phước, mới được Đức Chúa Trời yêu và được thấy những cái sự lạ lùng mà Đức Chúa Trời làm ra trong đời sống của chúng ta. Chắc chắn nếu quý ông bà, anh chị em biết hoàn toàn tin cậy Chúa, luôn vâng phục Chúa, sống theo lời Chúa như vậy, thì quý ông bà, anh chị em kinh nghiệm phép lạ mỗi một ngày trong đời sống của quý ông bà, anh chị em và kinh nghiệm được một cái sự phước hạnh rất là lạ lùng ở trong đời sống của mình, kinh nghiệm được cái sự thỏa lòng trong cái sự được tương giao thông công với Chúa. Câu 9. Bởi đức tin, ông đã kiều ngụ trong vùng đất hứa như đất ngoại quốc, ở trong các lều trại với Isaac và Jacob, các người đồng kế tự một lời hứa với ông. Abraham vững lòng tin cậy nơi Đức Chúa Trời, chờ đợi lời hứa của Đức Chúa Trời đối với ông được hiện thực. Ông đã sống trong chính cái vùng đất mà Đức Chúa Trời đã hứa ban cho ông và dòng dõi của ông, như là một người ở tạm trú trên cái vùng đất không thuộc về mình. Suốt ba đời của gia tộc ông đều sống tạm bợ trong lều trại, chứ không xây dựng thành trì như là một nơi thường trú. Câu 10. Vì ông chờ đợi một thành có những nền tảng mà đấng thiết lập và đấng xây dựng của nó là Đức Chúa Trời. Câu này nói về thành Jerusalem ở trên trời, là thành sẽ từ trời giáng xuống trên đất sau khi Đức Chúa Trời thiết lập trời mới đất mới và vương quốc đời đời. Đó là nơi mà khoảng 2.000 năm sau, Abraham từ nơi phước hạnh trong âm phủ sẽ được Đức Chúa Giêsu Christ đem vào sau khi Ngài phục sinh. Khải Huyền đoạn 21 mô tả về cấu trúc của thành Jerusalem ở trên trời với 12 nền làm bằng các loại ngọc quý. Và đó là lý do mà chúng ta thấy trong câu 10 này nói đến những nền tảng thay vì nói đến một cái nền. Mặc dù Abraham được Đức Chúa Trời hứa ban xứ Canaan làm cơ nghiệp cho ông và dòng dõi của ông, nhưng ông đã không tha thiết với cái cơ nghiệp trên đất cho bằng cái cơ nghiệp ở trên trời. Trái lại với Abraham, nhiều người tin nhận Chúa ngày hôm nay lại không quan tâm đến cơ nghiệp trên trời Chúa đã hứa ban cho họ, mà họ chỉ lo tìm kiếm cái sự giàu sang trên đất, dù họ biết một cách chắc chắn rằng khi họ ra khỏi cuộc đời này, họ sẽ chẳng mang theo được bất cứ một tài sản vật chất nào. Họ tốn phí thời gian và công sức để tạo ra của cải vật chất sẽ qua đi, thay vì đầu tư thời gian và công sức để tạo ra của cải còn lại đời đời ở trên trời. Họ tin Chúa nhưng không tin những lời dạy khuyên của Ngài, như đã chép ở trong Ma-thi-ơ đoạn 6 từ câu 19 đến câu 20. Đừng thu chứa của cải trên đất cho các ngươi, nơi có mối mọt và sự hoen rỉ làm hư, nơi những kẻ trộm đào khoét và lấy trộm. Nhưng hãy thu chứa của cải trên trời cho các ngươi, nơi chẳng có mối mọt cũng chẳng có sự hoen rỉ làm hư, nơi những kẻ trộm chẳng đào khoét cũng chẳng lấy trộm. Những người như vậy đã không thật sự tin rằng những cái việc làm công bình của họ, tức là những việc làm mà họ làm theo lời dạy của Chúa trong Thánh Kinh, chính là cái sự vinh quang mà họ sẽ có được trong đời sau, như lời của Chúa đã xác định trong Khải Huyền đoạn 19 câu 8. Họ không sốt sắng làm theo lời Chúa để được Chúa ban thưởng trong ngày Chúa trở lại để đón hội thánh vào trong thiên đàng, như lời hứa của Chúa và cũng là lời khích lệ của Chúa được ghi chép trong Khải Huyền đoạn 22 câu 12. Câu 11. Cũng bởi đức tin, Sarah chính mình nhận được sức mạnh cho sự tha dựng con cái và sinh con khi tuổi đã cao, vì bà nghĩ rằng đấng đã hứa là thành tín. Câu 12. Cũng vì đó mà từ một người già yếu sinh ra con cháu nhiều như sao trên trời, như các bãi biển không thể đếm được. Câu chuyện Sarah đã già 90 tuổi mà còn có thể mang thai và sinh con đã được ghi lại trong Sáng Thế Ký đoạn 17 và đoạn 18. Mặc dù khi Sarah nghe Chúa phán bà sẽ có một con trai thì bà cười thầm và nghĩ rằng sau khi tôi đã già yếu thế này tôi có được niềm vui ấy sao? Chúa của tôi cũng đã già rồi, như đã chép trong Sáng Thế Ký đoạn 18 câu 12. Chữ Chúa của tôi là lời Sarah nói về Abraham. Khi ấy Abraham đã 99 tuổi, còn Sarah đã 90 tuổi. Sarah đã không còn kinh nguyệt. Tuy nhiên, sau khi bị Chúa quở trách, chắc chắn Sarah đã ăn năn và tin nhận lời phán của Ngài. Nhóm chữ Sarah chính mình nhận được, hàm ý tự bản thân của Sarah đã nhận được kết quả từ đức tin của chính bà. Hebrew đoạn 11 câu 11 là lời chứng của Đức Thánh Linh giúp cho chúng ta biết Sarah đã thật sự ăn năn về sự hồ nghi của mình và có đức tin nơi Đức Chúa Trời. Trong cuộc sống, chúng ta có thể hồ nghi Chúa vì chúng ta dựa trên hoàn cảnh và khả năng thực tế của chúng ta trong thế giới vật chất. Nhưng nếu là lời Chúa phán, thì chúng ta phải tin nhận hoàn toàn, bất kể hoàn cảnh và khả năng của chúng ta như thế nào. Chúa có thể biến không thành có, khiến chết thành sống, thì có điều gì mà Chúa không thể làm được? Thực tế, ở trong Sáng Thế Ký đoạn 18 câu 14, Đức Chúa Trời đã hỏi Sarah, có điều gì quá khó cho đấng tự hữu hằng hữu? Và ở trong thời Tân Ước thì thiên sứ Gabriel cũng đã phán với nữ đồng trinh Mary như thế này. Vì với Đức Chúa Trời chẳng việc gì mà không thể được. Câu này được chép trong Luca đoạn 1 câu 37. Lời phán của thiên sứ là để nói về cái sự mà Mary sẽ đồng trinh mà mang thai Đức Chúa Giêsu. Bởi đức tin của Abraham lẫn Sarah mà từ một phụ nữ già yếu 90 tuổi như Sarah đã sinh ra dân tộc Israel, một dân tộc đông đúc và tồn tại qua mọi biến cố của lịch sử. Thành ngữ nhiều như sao trên trời như các bãi biển không thể đếm được, hàm ý rất nhiều, rất đông, không thể đếm để có một con số chính xác. Câu 13. Hết thảy họ đã chết trong đức tin, chưa nhận những lời hứa, nhưng trông thấy chúng từ xa, được bắt phục và vui nhận chúng, xưng mình là khách lạ và người ở nhờ trên đất. Nhóm chữ hết thảy họ, trước hết là bao gồm Abraham, Sarah, Isaac và Jacob, là những người đã chết trong khi giữ vững đức tin vào lời hứa của Đức Chúa Trời, trong khi lời hứa ấy chưa hiện thực. Mãi hơn 470 năm sau khi Đức Chúa Trời hứa với Abraham, thì con cháu của ông là dân Israel mới nhận lãnh đất hứa Canaan làm cơ nghiệp. Dân Israel đã sống khoảng 30 năm bình an tại xứ Ai Cập trong thời Joseph. Sau đó, họ đã bị dân Ai Cập bắt làm nô lệ trong suốt 400 năm. Rồi họ được Đức Chúa Trời giải cứu, đem họ vào trong đất hứa Canaan. Nhưng vì sự bội nghịch của họ mà họ bị Đức Chúa Trời hình phạt phải lang thang 40 năm trong các đồng vắng trước khi vào được đất hứa. Nhóm chữ hết thảy họ cũng có thể bao gồm luôn Aben và Noe. Hai người này cũng chết trong đức tin, tuy không có lời hứa đặc biệt dành cho họ. Nhưng có thể họ cũng đã được Đức Chúa Trời ban cho lời hứa về thiên đàng, là lời hứa mà họ chỉ nhận được sau khi Đấng Christ phục sinh. Riêng Henoch thì không phải trải qua sự chết. Trông thấy chúng từ xa là cái sự trông thấy ở trong thần trí qua chiêm bao hoặc là khải tượng. Chính Đức Chúa Giêsu đã xác nhận Abraham trông thấy từ hơn 2.000 năm trước cái ngày của Đấng Christ. Lời của Đức Chúa Giêsu Christ được chép ở trong Giăng đoạn 8 câu 56. Abraham, tổ phụ của các ngươi, đã mừng rỡ vì người đã nhìn thấy ngày của ta, người đã thấy và đã vui mừng. Và chúng ta có thể hiểu rằng thấy ở đây là thấy ở trong thần trí, thấy bằng cái sự kiện được Đức Chúa Trời cho thấy được ở trong một giấc chiêm bao hoặc là được Ngài khải tượng trong khi ông còn thức. Được bắt phục là hoàn toàn công nhận, không có sự nghi ngờ. Abraham cũng như Sarah, Isaac và Jacob đã được bắt phục bởi cái sự trông thấy trong thần trí mà vững vàng càng hơn ở trong đức tin về lời hứa của Đức Chúa Trời. Chắc chắn không phải họ chỉ được trông thấy ở trong thần trí cái sự hiện thực những lời Đức Chúa Trời đã hứa với họ về những gì mà Ngài sẽ làm ra trên đất này cho dòng dõi của họ. Mà chúng ta có thể tin rằng Đức Chúa Trời cũng đã mặc khải cho họ về thiên đàng. Vì thế, trong khi họ vui nhận những sự Đức Chúa Trời hứa ban cho họ và con cháu của họ trên đất, thì họ lại hướng về những sự ở trên trời càng hơn. Vì thế, họ xem như cuộc đời trăm năm trên đất trong cái thân xác hiện tại chỉ là cuộc sống tạm bợ, mà mong chờ cái ngày thân xác được biến hóa và sống vinh quang đời đời trong vương quốc của Đức Chúa Trời. Ngày nay, nhiều con dân chân thật của Chúa hết lòng tin kính Chúa và sống theo lời Chúa, luôn hướng lòng về Chúa, cũng được Chúa ban cho những cái mặc khải về sự Chúa đến hoặc là những cái mặc khải về thiên đàng để họ được an ủi và khích lệ càng hơn trong cuộc sống hiện tại, chịu khổ vì dân Chúa, vì sống theo lời Chúa. Câu 14. Những người nói như thế tỏ rõ rằng họ đang mong muốn một quê hương. Nói như thế là nói rằng mình là khách lạ và người ở nhờ trên đất. Những người nói như vậy là những người đang mong chờ vương quốc của Đức Chúa Trời. Đó sẽ là quê hương tuyệt vời và vĩnh cửu của họ. Quê hương ấy bắt đầu từ thiên đàng và sẽ hiện ra trên đất ở trong trời mới, đất mới. Câu 15. Nếu như họ thật nhớ nó, nơi mà họ đã từ đó ra đi, thì họ vẫn nắm giữ cơ hội quay lại. Thật nhớ nó ở đây là thật nhớ cái quê hương trên đất thuộc về đời này. Những người không biết Chúa thì thường có cái tấm lòng thương nhớ quê hương trên đất của họ rất là sâu đậm. Rất nhiều người sống tha hương nhưng khi qua đời thì muốn thân xác được mang về chôn cất trên quê hương mà họ đã từ đó ra đi. Nhiều người đã tính toán, sắp xếp cho cái sự mang thân xác về lại quê hương trên đất. Nhiều người về già đã quay lại để sống những ngày cuối cùng nơi quê hương trên đất. Tình cảm đó không có gì là sai trái. Bởi vì quê hương trên đất cũng là cái sự ban cho của Đức Chúa Trời cho mỗi một người trong chúng ta. Lời của Chúa trong Công vụ các sứ đồ đoạn 17 câu 26 đến câu 27 chép rằng: Ngài cũng đã làm ra mỗi dân tộc của loài người từ một dòng máu để ở khắp trên mặt đất và đã xác định thời gian được định sẵn cùng các biên giới chỗ ở của họ để cho họ tìm kiếm Chúa. Nếu họ thật lòng cảm nhận Ngài và tìm kiếm Ngài, dù Ngài chẳng ở xa mỗi một người trong chúng ta. Thật vậy, Đức Chúa Trời đã ban cho mỗi một chúng ta một cái quê hương ở trên đất này, để khi chúng ta sống trên cái quê hương đó, thì chúng ta cảm nhận Ngài và tìm kiếm Ngài. Chúng ta có bổn phận yêu thương, trân quý và bảo vệ quê hương trên đất của chúng ta, đang khi chúng ta còn ở trong thân thể xác thịt này. Nhưng chúng ta nên hướng về quê hương đời đời hơn là quê hương tạm bợ, rồi sẽ qua đi với mọi sự trong cuộc đời này. vì đất và mọi công trình trên đất đều đã được định sẵn cho lửa. Lửa sẽ thiêu đốt tất cả để thánh hóa mọi nguyên tố vật chất trước khi Đức Chúa Trời dựng nên trời mới đất mới. Lời Chúa đã được tiên tri rất là rõ ràng và được chép lại trong Phi-rơ nhì đoạn 3 từ câu 10 đến câu 14. Nhưng ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm trong đêm. Trong ngày ấy, các tầng trời sẽ có tiếng vang rầm mà qua đi, các thể chất bị đốt mà tiêu tan, đất cùng mọi công trình trên nó đều sẽ bị đốt cháy cả. Vì mọi vật này đều phải tiêu tan, thì các anh chị em đáng nên thánh và tin kính trong mọi sự ăn ở của mình là dường nào. Trong khi trông mong cho ngày của Đức Chúa Trời mau đến là ngày các tầng trời sẽ bị đốt mà tiêu tan, các thể chất sẽ bị cháy mà tan chảy. Tuy nhiên, theo lời hứa của Chúa, chúng ta trông mong các tầng trời mới và đất mới là nơi sự công bình cư ngụ. Vậy nên, hỡi những người yêu dấu, vì các anh chị em trông đợi những sự đó thì phải sốt sắng để Ngài thấy các anh chị em được bình an, không tỳ, không vết. Chúng ta hãy nắm giữ cơ hội được vào quê hương vĩnh cửu trong đời sau, thay vì lo tìm kiếm cơ hội quay về với quê hương trên đất thuộc về đời này. Câu 16. Nhưng giờ đây, họ khao khát sự tốt hơn là sự ở trên trời. Nên Đức Chúa Trời không hổ thẹn khi được gọi là Đức Chúa Trời của họ, vì Ngài đã sắm sẵn cho họ một thành. Trạng từ giờ đây là chỉ vào cái thời điểm mà họ xưng nhận mình là khách lạ và người ở nhờ trên đất. Sự xưng nhận này không nhất thiết là phải nói thành lời nói, mà chỉ cần ở trong thần trí họ xưng nhận như vậy với Chúa. Và họ thể hiện sự xưng nhận ấy qua nếp sống mỗi ngày của họ. Sự xưng nhận ấy đã tỏ ra lòng họ không màng đến những cái sự thuộc về thế gian, mà chỉ hướng đến những sự thuộc về thiên đàng. Lòng có hướng đến những sự thuộc về thiên đàng thì mới khao khát tìm kiếm Chúa và vui thỏa trong cái sự tương giao với Chúa. Họ là những người sống theo lời Đức Thánh Linh dạy cho hội thánh trong thời Tân Ước đã được ghi lại trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 7 câu 31. Những người dùng thế gian này thì chớ lạm dụng nó, vì hình trạng của thế gian này đang qua đi. Lạm dụng những điều ở trong thế gian tức là bám víu lấy nó, dùng nó, theo đuổi nó hơn là đáng phải có. Thật sự chúng ta chỉ nên dùng những gì trong thế gian theo cái sự cần của chúng ta mà thôi. Chính vì thế mà Đức Chúa Trời không hổ thẹn khi được gọi là Đức Chúa Trời của họ, là cha của họ. Chính vì thế mà Đức Chúa Trời đã phân chia sẵn chỗ cho họ trong thành thánh Jerusalem ở trên trời. Và Đức Chúa Giêsu Christ đang sắm sửa chỗ ở cho từng người như lời Ngài đã hứa được chép lại trong Giăng đoạn 14 câu 3. Khi ta đã đi và đã sắm sẵn cho các ngươi một chỗ, ta sẽ trở lại và sẽ đem các ngươi đến với ta, để ta ở đâu, các ngươi cũng ở đó. Quý bạn chị em hãy ghi nhớ điều này. Trong thành thánh Jerusalem ở trên trời, một ngày kia sẽ hạ xuống trên đất trong trời mới đất mới. Chỉ có những con dân chân thật của Chúa ở trong hội thánh mới được ở trong đó. Vì hội thánh đã được Đức Chúa Trời cho hiệp một với Đấng Christ, hội thánh trở nên một với Đấng Christ, cho nên Đấng Christ ngự trong thành Jerusalem thì chúng ta cũng ở trong thành Jerusalem. Và Đức Chúa Giêsu Christ đang sắm sửa cái chỗ ở riêng cho mỗi một chúng ta trong thành thánh Jerusalem ở trên trời. Tất cả những người khác, tất cả những thánh đồ khác đều ở bên ngoài thành thánh Jerusalem. Họ sẽ được ở trên đất mới mà Đức Chúa Trời sẽ dựng nên trong cái vương quốc đời đời của Ngài. Rồi vào những cái ngày đầu tháng, vào những cái ngày Sa-bát, vào những cái ngày lễ hội thì họ sẽ cùng nhau đi vào trong thành thánh để thờ phượng Đức Chúa Trời và chiên con là Đức Chúa Giêsu Christ. Chúng ta hãy theo gương các truyền nhân trong gia đình của Đức Chúa Trời mà hết lòng kinh kính, vâng phục và trông cậy nơi Đức Chúa Trời. Có như vậy, chúng ta mới xứng đáng là những con trai và những con gái của Đức Chúa Trời, như lời Ngài đã gọi chúng ta ở trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 6 câu 18. Và Đức Chúa Trời sẽ không hổ thẹn vì chúng ta. Nguyện mọi lẽ thật của lời Chúa khiến cho chúng ta được bền vững trong đức tin. Nguyện sự trông cậy của chúng ta hoàn toàn đặt trên lẽ thật của lời Chúa. Nguyện tình yêu, ân điển và sự thông công từ Thiên Chúa bao phủ mỗi một chúng ta cho đến đời đời. Amen. Và kính mời quý ông bà anh chị em cùng với Mỹ Linh và tôi, chúng ta dâng lên Chúa một bài thánh ca.
Mỹ Linh xin kính chào hội thánh. Mỹ Linh xin kính mời Hội Thánh cùng hiệp ý tôn vinh Chúa bài Thánh ca. Hỡi người muôn nơi hãy ăn năn, nguyện lời tôn vinh của chúng ta được đẹp ý Ngài.
Xưa Chúa đến dương trần cứu muôn tội nhân, ngày nay Chúa vẫn trông chờ thế nhân lầm than. Hỡi người muôn nơi hãy ăn năn tiếp nhận tình yêu từ Giêsu Thiên Chúa nhân từ, mỗi tội Ngài luôn thứ tha. Yêu của Chúa muôn đời vẫn luôn còn nguyên, tình luôn thắm thiết quan phòng chở che đời ta. Hỡi người muôn nơi hãy ăn năn tiếp nhận tình yêu từ Giêsu, khi sống trong Ngài phước hạnh tràn dân thỏa vui. Người ơi nếu sống không Giêsu sẽ đi về đâu? Người ơi hãy đến với Giêsu, Chúa đang chờ mong. Mau đến bên Ngài để tội ta được thứ tha. Nơi mới linh hồn đón nhận dư dật phước thiên. Ngày xưa Chúa đến dương trần cứu muôn tội nhân, ngày nay Chúa vẫn trông chờ thế nhân lầm than. Ôi người muôn nơi hãy ăn năn tiếp nhận tình yêu từ Giêsu Thiên Chúa nhân từ, mỗi tội Ngài luôn thứ.
Người hãy ăn năn vì vương quốc trời đã đến gần.
Hỡi người muôn nơi hãy ăn năn tiếp nhận tình yêu từ Giêsu, tươi mới linh hồn đón nhận dư dật phước thiên. Hỡi người muôn nơi hãy ăn năn tiếp nhận tình yêu từ Giêsu Thiên Chúa nhân từ, mỗi tội Ngài luôn thứ tha.
Amen. Cảm tạ Chúa. Mỹ Linh xin cảm ơn Hội Thánh đã hiệp ý trong sự tôn vinh Chúa.